Chương trình khoa học thực phẩm và môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu hàng tuần trở về kính chào quý vị. Thưa quý vị, trứng là một trong những loại thực phẩm rất gần gũi, rất dễ tìm và cũng rẻ, giá cả cũng phải chăng, rất là dễ để mà mình tìm thấy và mình tiêu thụ hàng ngày. Nhưng mà có nhiều người không hiểu rõ cái giá trị dinh dưỡng quan trọng của trứng mà bỏ qua, có thể là coi thường nó hoặc là có thể là lâu lâu mới ăn một lần, thì cái đó là một cái điều rất là thiếu sót, rất là ảnh hưởng cho sức khỏe của mình. Vì trứng được xem là một trong những siêu thực phẩm rất quan trọng, rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Trứng bổ dưỡng cỡ nào, quan trọng cỡ nào và nên tiêu thụ bao nhiêu mỗi ngày, mỗi tuần, đều đặn như thế nào là tốt. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh từ Đại học Pomona, Bách Khoa ở California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn chị Đan trở lại với chương trình hôm nay.
Thư xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào Trà My và các anh chị em trong đài.
Thưa giáo sư Đan Trịnh, người ta nói là thịt cá trứng sữa làm trong những cái thức ăn bổ dưỡng hàng ngày nuôi sống con người đó, vừa tốt vừa bổ vừa khỏe, là không thể thiếu được bốn cái chất đó: thịt cá, trứng sữa. Thì trứng có mặt trong cái nhóm thực phẩm quan trọng này, và nhiều người cũng ngày càng ca ngợi, ngày càng cổ súy về cái lợi ích của trứng đối với sức khỏe. Tuy nhiên cũng có những cái nghiên cứu cho thấy là trứng có lợi nhưng mà cũng có hại đấy. Thành ra trong những cái tranh cãi giữa cái chất bổ dưỡng của trứng, lợi tới đâu hại tới đâu, thì ngày hôm nay xin mời giáo sư khoa học thực phẩm phân tích giúp khán giả của đài VOA để hiểu tường tận và tiêu thụ cho đúng. Bây giờ nói về cái mặt bổ dưỡng của trứng, trứng dinh dưỡng cỡ nào, có lợi cỡ nào, quý giá ra sao đối với sức khỏe của mình, thưa giáo sư?
Dạ thưa quý vị và Trà My, thì trứng á, là nó một cái loại thực phẩm và rất là đặc biệt. Là trong cái trứng á, mình đang nói về cái vấn đề dinh dưỡng đó, thì trong cái trứng nó có cái 20 cái amino acid. Mình không biết cái amino acid tiếng Việt Nam đó thật sự là dịch là cái gì, nhưng mà nó là một cái phần tử nhỏ của cái chất đạm. Thì mỗi cái amino acid nó liên kết với nhau, nó dính với nhau thì nó tạo thành một cái chuỗi và nó trở thành chất đạm. Thì trong tất cả những cái thực phẩm mà mình ăn đó, chỉ có trứng là bao gồm hết 20 cái loại amino acid, mà thường thường cái loại đó thì cơ thể mình nó không có tạo ra được. Mình phải dung nạp từ cái thực phẩm, mà chỉ một cái trứng thôi là đầy đủ 20 cái amino acid đó. Thành ra cái điều đó là một cái điều nó rất là bổ dưỡng và đặc biệt của trứng. Ngoài ra thì trứng cũng có những cái thành phần như nước, lượng nước cũng rất là cao, rồi vitamin A, vitamin B, các loại vitamin B, mà đặc biệt là vitamin B12, rồi B5, B2, B12, rồi nó có cái chất iron là chất sắt đó, và phosphorus, tất nhiên là Việt Nam gọi là phốt phát, chất selenium, chất kẽm, canxi. Thì nói chung là nó rất bao gồm rất là nhiều cái chất tốt cho mình về cả mặt chất đạm, chất béo. Nó có một rất là ít chất tinh bột. Thì đó là những cái chất dinh dưỡng tốt. Trong cái mà chất béo đó thì nó lại ngược lại, là cái chất béo đó là cái chất béo không tốt. Thì thành ra nó chỉ là một cái phần phần mình gọi là nó không tốt, là chỉ có cái đó thôi. Với cái thứ hai nữa là cái vỏ trứng, khi mà con gà nó đẻ ra đó, thì con gà thường thường nó có cái chất, nó có cái con lại là Salmonella. Thường thường là trong phân gà thì cái trứng đa số là khi mới sanh á, thì cái xác suất mà để bị dính những cái phân và những cái con Salmonella đó thì nó rất là cao. Thì khi mà mình tiêu dùng thì mình phải cẩn thận. Thì chắc chút xíu mình sẽ nói kỹ hơn cái phần đó.
Về mặt dinh dưỡng của trứng thì chị vừa liệt kê ra là nó đầy đủ những cái chất cần thiết cho cơ thể, từ chất đạm cho tới chất béo cho tới vitamin và khoáng chất luôn. Thành ra ăn một cái trứng là nó bao gồm tất cả những cái chất bổ dưỡng cần thiết nuôi sống cơ thể khỏe mạnh mà mình không biết. Nhưng khi mình nói ồ tôi vitamin thì tôi phải đi tìm những cái loại trái cây, hoặc là đạm thì tôi cần thịt, hoặc là chất béo thì tôi phải cần là những cái dầu ăn hoặc là những cái chất béo từ thực vật, động vật. Nhưng mà một cái trứng thôi nó đã chứa tất cả những cái hàm lượng như thế rồi, thì nó cực kỳ là rất là tốt. Cái mặt quan ngại duy nhất mà chị liệt kê ra là có thể là những cái vi khuẩn. Trứng là một cái nguồn vừa giàu dinh dưỡng nhưng mà cũng giàu vi khuẩn lắm, tại vì nó có thể dính phân, hoặc là trong bây giờ mình có những cái thời buổi này thì mình nghe rất là nhiều những cái virus, nhất là virus cúm gia cầm, thì trứng cũng là một cái nguồn gây virus coi cơ thể của con người nếu mình không cẩn thận. Thì bây giờ mình sẽ nói cái mặt hại của trứng sau, bây giờ nói mặt lợi trước là dinh dưỡng giàu có như vậy. Chị nói là trong những cái loại mà chất dinh dưỡng cần thiết trong trứng chỉ có một cái loại duy nhất là hơi quan ngại, đó là chất béo, là cholesterol. Thì chắc chắn là những người mà bị cholesterol cao đó, trước nay người ta cũng nói tôi cử trứng, thì một lát mình sẽ hỏi thăm kỹ là có nên cử hay không, cử tới mức nào. Tại vì trong trứng có chất béo và có cholesterol cao, thì mình có thể mình kiêng cử bằng cách nào mà mình vẫn có lấy được cái nguồn dinh dưỡng của trứng mà không sợ cái cholesterol này. Mời quý vị theo dõi đến phút cuối. Dạ, bây giờ mình nói về những cái chất bổ trong trứng rồi, thì xin liệt kê những cái lợi cho sức khỏe từ những cái chất bổ này. Những chất bổ đó giúp gì cho cơ thể mình?
Dạ, thì đương nhiên là mình có biết là về cái chất đạm. Chất đạm thì là cái chất mà mình cần phải có, là nó tạo ra năng lượng, mà một cái loại năng lượng tốt. Thì trứng nó có, nãy mình có nói là tất cả những cái cần thiết cho chất đạm là nó có trong đó hết. Rồi vitamin A, vitamin A đó là mình giúp cho cái tầm nhìn về con mắt, về những cái gì mà mình nhìn thấy, giúp cho
Ta
cái
kêu là
mắt
sáng mắt
mình
đó phải không ạ?
nhìn được rõ này kia kia nọ, đó là về về mắt, giúp cho mắt. Cũng có vitamin B cũng có giúp về da, nhưng mà nó quan trọng hơn là về mắt. Rồi vitamin B, những cái loại vitamin B đó thì nó giúp cho mình tăng thêm cái năng lực, nó không có tạo ra năng lượng nhưng mà nó làm cho mình, nó boost, nó tăng thêm cái năng lượng. Nhất là cái vitamin B12 nó rất là cao, thì cái vitamin B12 đó nó giúp cho, nó tạo ra những cái DNA, nó tạo ra những cái red blood cell đó, tất nhiên là những cái tế bào của máu, thì cái đó cũng là rất quan trọng. Rồi những cái khoáng chất khác như là phosphorus hay là chất chất sắt, chất sắt là mình rất cần để làm cho nó đi theo với máu, làm cho mình có hồng huyết cầu và mình có tốt cho máu. Dạ. Rồi chất kẽm, chất kẽm thì thường thường là nó chống những một số bệnh hoạn. Canxi là nó giúp cho bổ xương. Thì những cái đó là nói chung là mình thấy rất là tốt rồi.
Kẽm thì cũng giúp cho tăng cường đề kháng nữa, cho nên là trong cái trứng đó đầy đủ hết. Còn vitamin B thì trong một chương trình ngày thứ tư tuần này thì Trà My cũng đã gửi đến quý vị cái lợi ích của vitamin đối với sức khỏe. Trong đó cái lợi ích quan trọng nhất của vitamin B đó là giúp trao đổi chất, tức là mình ăn vô cái đồ ăn đó nó chuyển hóa thành năng lượng cho mình đó. Thì cái vitamin B đó rất quan trọng mà có trong trứng rất là nhiều nữa. Thành ra nếu mà quý vị đang nghĩ tới là bổ sung vitamin cho cơ thể bằng thuốc uống ngoài quầy này kia, không cần thiết. Chỉ cần nghĩ tới những cái dinh dưỡng tự nhiên như là trứng đây. Dạ, bây giờ mình nói về những cái lợi ích của sức khỏe từ trứng rồi, thì xin hỏi là hồi nãy cũng có một cái bất lợi cho sức khỏe là cholesterol từ trứng đó. Dạ, thì ngoài cái việc là cholesterol nó sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe không tốt, thì còn những cái mặt bất lợi nào khác không tốt cho sức khỏe từ trứng mà mình cần biết nữa không, thưa giáo sư thực phẩm Đan Trịnh?
Nó có một cái nữa là mình muốn nói là cái trứng á, là đối với Mỹ á, thì họ list, họ bỏ vô trong cái danh sách là bị dị ứng, một trong những cái thực phẩm mà dị ứng. Thì có những người ăn vào nó sẽ có những cái dị ứng khác nhau. Những người nào có thể là bị ngứa, có thể là giống như nổi đỏ, giống mình nói là nổi sảy, hoặc là Việt Nam mình cũng có thể gọi là nổi mề đay, ngứa ngoài da. Nếu mà nặng nữa thì nó có thể là nó kéo qua cái đường hô hấp. Mình thì thật ra thì nó ít ít có khi mà kéo qua cái đường hô hấp bằng giống như mình ăn đậu phộng đó. Thì cái đó là mình nghe nó rất là nhiều, nhưng mà mỗi người một cái dị ứng khác nhau. Thì nếu mình ăn mà mình cảm thấy mình khó chịu, thường thì nó không có phải là bị đi tiêu chảy hay là chỉ đau đau bụng đâu, nhưng mà nó về ngoài da và nó làm cho mình rất là khó chịu, khó thở, thì những cái người đó là không nên ăn trứng. Là cái đó đặc biệt cũng vài phần trăm trong cái cộng đồng, thì vài phần trăm người bị như vậy thôi. Chỉ có là ngoài cái lượng cholesterol đó, thì cái cholesterol đó nằm ở trong lòng đỏ, cho nên nếu mà mình ăn lòng trắng thì cũng không sao.
Như vậy nói về những cái bất lợi của trứng đối với sức khỏe là có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất là cholesterol hơi cao trong cái lòng đỏ trứng gà, những người bị cholesterol cao thì nên cẩn thận. Và chuyện thứ hai là trứng cũng là một trong những cái thực phẩm nằm trong danh sách gây dị ứng. có những người bẩm sinh ra là đã dị ứng với trứng rồi, dạ có những em bé mà mới chào đời đã dị ứng với trứng, không thể dùng trứng được. Nhưng mà cũng cái này, cái dị ứng này nó cũng theo tùy tùy người nha quý vị. Có người dị ứng một thời gian tự động cũng hết, có người dị ứng lâu dài nữa. Thì những người nào mà có dị ứng về trứng đó thì nên kiêng cữ trứng, vì ăn vô là nó sẽ nổi ngứa ngáy mình mẩy, bị eczema đó là cũng giờ một phần là do dị ứng trứng mà ra. Thành ra những người mà có dị ứng về trứng thì họ cũng không chích ngừa được, vì trong cái thuốc vaccine ngừa cúm là người ta thường người ta chiết xuất từ trứng.
Đúng,
Thì cái,
đúng.
dạ, đó là những cái bất lợi cho sức khỏe từ trứng, là thứ nhất là cholesterol, thứ hai là gây dị ứng nếu với những người dị ứng không chịu được trứng mà thôi. Dạ, đó là lợi và hại của trứng rồi. Bây giờ câu hỏi thắc mắc của hàng ngày, có nên ăn trứng mỗi ngày, tại vì thấy nó bổ quá, có một cái trứng mà đầy đủ chất hết, thì mỗi ngày nên ăn hay là cách ngày nên ăn hay một tuần nên ăn mấy cái mới gọi là bổ?
Một ngày nên ăn một hai cái là không không thành vấn đề, nhưng mình có thể ăn tới bốn cái cũng được, nhưng mà mình chỉ ăn hai cái maximum, mà mình nói là cao nhất hai cái lòng đỏ thôi, còn lòng trắng mình ăn bao nhiêu cũng được, ăn có thể bốn cái cũng được, tại vì cái đó là mình dung nạp một cái chất đạm rất là tốt. Dạ, chỉ có một cái là nếu mình ăn quá một cái thì nên giảm cái lòng đỏ, còn ăn mỗi ngày rất là tốt.
Vậy thì lòng trắng chủ yếu là chất đạm, lòng đỏ thì cholesterol. Thì bây giờ ai cỡ cử cholesterol thì cử cái lòng đỏ đó ra. À, còn cái chất đạm trong cái lòng trắng đó là rất là tốt, nếu như là chất đạm của thịt phải không ạ?
Dạ, những cái chất đạm đó là loại cái chất đạm mà mình cần thiết nữa, thành ra cái đó là nó có nhiều hơn là trong chất thịt nữa. À, tại vì nó có đầy đủ luôn cả 20 cái amino acid.
Nhưng mà bây giờ mình nói trung bình thì ngày ăn được một hai cái trứng, nhưng mà không phải ai cũng như vậy, độ tuổi khác nhau, bệnh trạng khác nhau thì cũng phải khác nhau. Ví dụ như con nít, người ta nói con nít thì nên bồi bổ nhiều hơn, còn người già thì nên kiêng cữ vì bệnh hoạn nhiều. Dạ, thì bây giờ xin hỏi cụ thể hai cái lứa tuổi này, con nít một ngày nên ăn bao nhiêu trứng và người già một ngày nên ăn bao nhiêu trứng?
Về con nít á, thì theo cái lứa tuổi mà các cháu mới bắt đầu biết ăn cầm cầm mà ăn được đó, thì mình phải thận trọng là cái lòng đỏ, lòng lòng trắng thì không sao vì nó mềm và nó nát, nhưng mà lòng đỏ đó nó rất là nghẹn, nếu mà mình đưa cho nó một cái lòng, một cái trứng mà nó luộc đó, thì cái lòng đỏ các cháu thứ nhất là ăn sẽ bị nghẹn, cho nên á, mình phải tán ra và mình trộn với cái gì, đừng có bao giờ đưa cho các em nguyên một cái lòng đỏ. Thứ hai nó sẽ bị gọi, Mỹ gọi là choking hazard, tức như là có thể nguyên cái lòng đỏ đó nó nói chuyện hay gì, nó có thể là nó lọt vô luôn, thì cái đó là nó không có tan, cho nên các em sẽ bị khó thở và có thể ngưng thở luôn, mình bị kẹt ở ngay cái cổ họng đó. Thì cái đó là cái mình gọi là cẩn thận. Nhưng mà về cái dinh dưỡng đó thì các em nhỏ không có nên ăn quá nhiều hơn một cái lòng đỏ. Lòng trắng ăn hai cái ba cái không sao, là các
Một
em
ngày đó
nhỏ.
phải không ạ?
Dạ, một ngày, mình đang nói về một ngày đó. Còn về người già đó thì cũng tương tự như các em, người già cũng rất là dễ bị nghẹn. Người già thì tới cái lứa tuổi cổ họng họ là bị teo lại, cái sức đàn hồi của cái cổ họng nó không có còn như hồi xưa, cho nên họ cũng rất là dễ bị nghẹn. Mà người già khi mà họ bị nghẹn thì thường thường họ lấy nước để họ tống xuống, cái đó là một điều cũng không không tốt, cho nên người già cũng phải nên tán cái lòng đỏ, cũng giống như các em nhỏ, là nếu mà từ 60 tuổi trở lên thì cẩn thận, mình cũng có thể bị nghẽn và nguyên cả một cái lòng đỏ vô cổ của người già. Thì hai cái lứa tuổi đó mình cũng giống nhau, lòng trắng trong một ngày ăn vẫn được ba bốn cái không sao hết,
Trong đỏ
còn
thì một ngày một cái thôi.
một cái thôi. Mình muốn nhắc nhở là Việt Nam mình á, ăn cái gì cũng thích chấm muối. Dạ, thì ngay cả hộp vịt lộn hoặc là lòng đỏ hoặc là
Trứng gà luộc.
cái trứng gà luộc hoặc là trứng vịt luộc, thường thường mình hay chấm muối hoặc muối tiêu, thì đối với người lớn tuổi thì không có nên chấm muối.
Tại sao ạ?
Tại vì nó sẽ tăng thêm cái áp huyết, muối nó sẽ dung nạp cái áp huyết. Thường thường người lớn tuổi là đa số nó có những cái bệnh nền rồi, đa số cứ sau 60 tuổi là giống như một cái chiếc xe chạy nó cũ rồi, nó có cái này cái kia nọ, thì mình phải giảm giảm chừng nào được thì giảm cái
Tức
lượng
là người già nên chớ ăn mặn đó, tại vì ăn mặn dễ bị tim mạch, đưa muối vào người thì huyết áp cao lên là tim mạch này kia, thì nó vấn đề là nó nằm ở cái chỗ đưa thêm muối vô đó, nếu mà chấm thêm cái muối vào trứng. Dạ thì bây giờ xin dạ như vậy con nít hoặc là người già một ngày một cái lòng đỏ thôi, còn lòng trắng bao nhiêu cũng được, còn người khỏe mạnh bình thường có thể một ngày hai cái lòng đỏ, lòng trắng bao nhiêu cũng được. Dạ cái đó là cái mức tiêu thụ đầy đủ bồi bổ vừa phải. Dạ bây giờ xin hỏi ai nên chừng mực, ai nên kiêng trứng và ai nên tuy là cử trứng luôn đừng ăn?
Cử trứng luôn đừng ăn là cái người mà bị dị ứng, là nếu mà mình bị dị ứng thì nãy Trà My có nói đó, các em nhỏ sanh ra bẩm sinh có bị dị ứng nhưng mà nó qua cái khi mà các em lớn lên đó, thì nó có thể nó hết cái đó, thì mình phải đi với bác sĩ về chuyên gia về dị ứng, họ có những cái phương cách để họ họ test trên cái da, họ có thể chẩn đoán trên cái da và họ cho biết rằng là ồ tới lúc này ăn trứng được rồi thì các em nó sẽ ăn trứng được tùy theo lứa tuổi. Những người mà tới lớn rồi mà vẫn bị thì coi như là ngưng luôn, không không nên ăn. Nếu mà mình cảm thấy khó chịu, nó làm cho mình không không nghẹt thở, khó chịu là không nên ăn. Còn khi mà các cô các quý vị phụ nữ mà có mang thai ăn trứng tốt, ăn trứng tốt là tại vì ngay cả ăn trứng hai cái lòng 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 đỏ cũng vẫn tốt, vì bây giờ mình là hai con người, mình phải cần từ cái bào thai cho tới khi các em mới sơ sinh, trong vòng dưới một năm thì cái lượng chất béo là các em cần cần để mà cái sự phát triển của bộ não, thì các em cần cái những cái lượng cholesterol, fat, chất béo đó. Còn người bình thường thì nãy mình có nói rồi là cứ ăn ba bốn cái cũng được, nhưng mà cái lòng đỏ thì không nên quá hai.
Nhưng mà
Các
cái
em
người
nhỏ
mà cần kiêng cử trứng, tức là thứ nhất cử luôn đừng ăn nếu dị ứng trứng nặng ha, còn kiêng trứng vừa phải chừng mực, tức là người cholesterol phải không ạ?
thì đương nhiên cholesterol là người ta tự động người ta biết, thì cái đó là không quá một cái lòng đỏ, còn lòng trắng nó thật sự là ăn bao nhiêu cũng được nhưng mà không
Nhưng
quá
mà
một
nếu
cái
mà
lòng
bệnh nhân cholesterol đó thưa chị, thì có nên là kiêng cái lòng đỏ hẳn luôn không, hay là ăn cách ngày hay như thế nào, hay là một ngày vẫn được một cái lòng đỏ?
đỏ. Thật ra thì cái lượng của lòng đỏ đó, cái cholesterol đó thì nó cao nhưng mà nó cũng không quá cao trong một cái số lượng mình tiêu thụ trong một ngày. Tất nhiên là ví dụ như theo cái bên bên này thì họ có cái bảng để mà nói rằng là mỗi ngày mình sẽ ăn cái lượng như thế nào là tốt, thì cái lòng một cái lòng đỏ cũng không đến nỗi mà quá trong một ngày. Thì nếu mà trường hợp những người cholesterol thì nếu mà mình cái lượng mình quá cao thì mình ăn nửa cái cũng không hẳn là mình phải kiêng hẳn hoàn toàn đâu. Thì kiêng nửa
Dạ,
cái.
một thắc mắc liên quan nữa là vì trứng, trong cái lòng đỏ trứng nó có nhiều cholesterol á, thì người ta không biết là tôi ăn nhiều trứng liệu sau này tôi có bị cao cholesterol hay không, vì tôi cứ đưa cholesterol hoài vô người. Dạ.
Nếu mà cơ thể mình là một người bình thường, mình đưa cholesterol vô thì cũng không đến nỗi, nó cũng sẽ có một phần tiêu hóa nó cũng giữ lại, nhưng mà một khi mà mình đã có những cái bệnh nền, mình không tiêu thụ được cái cholesterol thì cái đó là mình không nên ăn nhiều. Ở đây á, mình không có nói là trứng luộc hay là mình làm hột gà buổi ăn sáng, tại vì trong cái bánh nó cũng có trứng. Đó, trong những cái bánh sinh nhật có trứng, trong những rất là
Bánh
nhiều cái
bông
bánh
lan.
nướng, bánh sinh nhật, bánh bông lan, các loại bánh nướng, có một số bánh mì nó cũng có trứng nữa, cho nên khi mà mình mua mình đọc cái thành phần, ở đây mình không có nói là một cái trứng là một cái lòng đỏ là mình ăn đâu, nó là bao gồm hết cả một ngày trong tất cả những cái thành phẩm thực phẩm mà mình ăn, cho nên cái đó là mình phải nên đọc cái bao bì để mình biết rằng là cái lượng trứng.
Ý là cái liều lượng một cái lòng đỏ một ngày đó là tính luôn, là không chỉ là một cái lòng đỏ từ một cái trứng luộc, mà tính luôn là bánh trái này kia, tất cả những thực phẩm làm từ trứng thì nó cũng có chất cholesterol vô trong đỏ trong đó nữa, cho nên phải tính luôn cả ngày chúng tôi ăn cái gì có trứng hay không. Dạ
Ví dụ
cộng
như bây giờ mình ăn cơm, Việt Nam mình có ăn, mình lấy cái bắp xuống mình xào trứng, mình lấy su su mình xào trứng đó, hoặc là ví dụ bây giờ mình luộc cái rau xong rồi lấy một cái trứng luộc mình đập ra bỏ nước mắm hay bỏ xì dầu chấm, thì cái đó là phải phải tính hết từ từ buổi sáng tới buổi tối, thì nếu mình kiêng cử là mình phải tính kỹ.
Như vậy là người bình thường một ngày một cái lòng đỏ hoặc hai cái lòng đỏ, còn lòng trắng không sao. Còn người nhỏ tuổi hoặc là người lớn tuổi thì một ngày một cái lòng đỏ thôi, lòng trắng không sao. Còn người mà có bệnh cholesterol thì một ngày nửa cái lòng đỏ thôi, tùy theo cái thể trạng, tùy theo cái bệnh tình cholesterol cao thấp thế nào, thì còn ngày nửa cái là quá rồi, còn không thôi chắc cắt ngày ăn cái cho nó chắc ăn vậy không ạ. À? Để đưa nó
Thì
vô.
đúng, dạ.
Dạ đúng
Khi
rồi.
nào mà mình bị bệnh cái gì thì thực sự là mình phải nên cử kiêng cái đó.
Yeah. Và tính toán rất kỹ, như chị nói là không chỉ tính toán cái lòng đỏ không, mà tính toán luôn là trong cái bữa ăn từ sáng tới tối có cái gì có trứng không nữa. Dạ. Nhưng mà cái quan ngại là tôi bình thường tôi khỏe mạnh, nhưng mà tôi ăn trứng hàng ngày, một ngày một hai cái lòng đỏ tôi ăn hoài vậy, rồi tôi có sau này về già tôi có bị cholesterol không, thì cũng là một cái yếu tố rủi ro phải không ạ?
Thực ra mình nếu mình nãy mình có nói nếu mà cơ thể mình khỏe mạnh, lúc mà mình cường tráng khỏe mạnh thì mình không sao, là suốt một cái thời thiếu niên cho tới lớn tuổi không sao. Nhưng mà một khi mà mình đã đi khám bác sĩ, mà bác sĩ thử máu và bác sĩ nói ồ bây giờ nó đang trên cái đà đi lên, thì là mình biết. Bác sĩ mà bắt đầu nói là mình biết để mình phải cử, đừng có để nó quá nhiều thì mình cử. Cái thứ hai á, là bây giờ hiện tại bây giờ mình cũng muốn nói với các em trẻ và các vị có thể là up to có thể là tới khoảng 40-50, hiện tại bây giờ cái phong trào là uống cà phê trứng, thì cái đó đó là nó có nhiều cái rất là nhiều cái tai hại. Là thứ nhất là trứng không có luộc, không có nấu, không có gì hết, là mình chỉ đánh lên thôi, thì dùng cái máy để đánh và dùng cái không khí để mà nó tạo ra cái chất bọt, thì thật sự là cái đó cũng không là trứng chín. Mà nếu một ngày mình uống cà phê như vậy là coi như là mình uống với một cái trứng rồi đó.
Thì
Dạ,
cũng lưu
mình
ý là cái đó là một cái lượng trứng đưa vô là một, với hai nữa là nó chưa được chế biến kỹ, thì một chút nữa mình sẽ nói là trứng chế biến như thế nào ăn cho bảo đảm hơn, tại vì trứng mà ăn đánh sống như vậy đó nó cũng là rủi ro nguy cơ cho sức khỏe nha quý
dạ
vị. Dạ
thì
rồi trước.
các quý vị nào mà mỗi ngày uống cà phê mà bây giờ đang thích uống cà phê trứng, tất nhiên là quý vị phải tính là trong đó có một cái trứng rồi đó.
Dạ bây giờ có nhiều loại trứng lắm. À, màu đủ, cũng đủ thứ màu sắc. Dạ thì bây giờ những cái thắc mắc thông thường nhất là bây giờ tôi thấy hàng ngày tôi có trứng màu trắng, trứng vỏ hồng, vỏ trắng, vỏ màu nâu đậm nữa, thì loại nào tốt hơn, loại nào nên dùng?
Dạ. Nếu mà mình nói mà tự dựa theo cái vỏ để mình nói thì mình sẽ trả lời là nó giống nhau. Tại vì cái vỏ đó nó là do nhiều cái yếu tố nó tạo lên cái vỏ màu khác nhau. Điều thứ nhất á, là cái giống gà, có những loại giống gà thì nó sẽ đẻ ra cái vỏ và nó là cái vỏ màu màu nâu. Thường thường gà mà công nghiệp á, thì họ dùng là gà trắng, cho nên cái vỏ nó màu trắng, và những cái thực phẩm người ta cho ăn thì cái vỏ nó sẽ màu trắng. Nếu mà bây giờ mình đổi cái dinh dưỡng của con gà, nó vẫn có thể đẻ ra màu nâu, mặc dù là nó là gà trắng, nhưng mà mình đổi cái dinh dưỡng. Thành ra nếu mà nói về mình cho con gà ăn giống nhau, điều kiện giống nhau, thì cái dinh dưỡng nó, cái màu sắc ở ngoài cái vỏ cũng không có thành vấn đề. Cái vấn đề là nó ăn như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng cái dinh dưỡng.
Yeah. Như vậy thì một cái trứng màu trắng hay một cái trứng màu hồng hay màu nâu, cân nhắc lựa chọn sao cho nó được là cái trứng tốt hơn thì cũng không thành vấn đề. Nó cũng như nhau.
Thường thì đúng, chị nói về dinh dưỡng thì đúng, nhưng mà thường thì mình hay cho rằng là những con gà mà nó chạy rong đó, con gà mà chạy, mình Việt Nam mình tạm gọi là gà chạy bộ đó, gà đi bộ đó, thì thường thường là những cái giống gà đó đó nó đẻ cái vỏ màu nâu. Thì cái con loại mà gà đi bộ, gà mà thả không có nằm trong cái chuồng á, thì cái dinh dưỡng của nó sẽ là tốt hơn, vì nó ăn đủ thứ hết, nó ăn từ trong đất, rồi nó ăn hột từ các loại. Ở trong công nghiệp thì người ta đã làm cho nó một cái thực phẩm rồi nó ăn, và người ta thúc đẩy cho nó ăn, cho nó mau mập đẻ trứng tốt. Nhưng trong cái công nghiệp á, thì người ta là để cái omega 3 vô. Thì nếu mà mình nói rằng là giữa cái công nghệ và cái trứng gà đi bộ cái nào hơn, thì thực sự phải nói nếu mình tự nhiên thì cái gà đi bộ nó sẽ chất dinh dưỡng nhiều hơn, mà là cái gà mà vỏ màu vàng đó. Còn nếu mà do người ta cho thêm chất này chất kia, vitamin kia, thì đương nhiên cái gà công nghệ nó sẽ nhiều hơn. đó.
Như vậy để cái trả lời cái câu hỏi là giữa trứng gà ta, gà tây cái nào tốt hơn, gà đi bộ với gà công nghiệp trứng nào tốt hơn, thì được cái này mất cái kia. Hễ mà gà ta, gà đi bộ thì cái trứng đó dinh dưỡng tự nhiên nó đầy đủ, nó tốt hơn, tại vì nó không thiếu cái gì. Còn cái gà tây, gà công nghiệp thì người thức ăn này kia nó đã lựa chọn, người ta là làm thức ăn chế biến sẵn cho nên là nó không đầy đủ dinh dưỡng bằng. Nhưng ngược lại thì nó được có cái chất là nó được bổ sung thêm omega 3. Người ta bổ sung omega 3 cho cái dinh dưỡng thực phẩm con gà nó ăn, cho nên mình ăn mình được thêm cái đó.
Từ nhiều khi có những cái hãng người ta lại bỏ thêm những cái chất màu, giống như người ta cho nó ăn những cái chất gì đó để có cái màu, màu vàng nhiều hơn, màu cam nhiều hơn, thì cái lòng đỏ của nó sẽ tươi rói hơn. Thì quý vị thấy rằng là khi mình ăn cái gì thì mình, con gà ăn cái gì thì lợi cái đó là như vậy. Thì nó chính vì vậy mà người ta sẽ bỏ vô thêm trong cái thực phẩm.
Lúc này có người thắc mắc là như vậy thì lòng đỏ với lòng trắng của trứng đó cái nào bổ hơn, trong một cái trứng thì cái lòng nào đỏ đỏ hay trắng bổ hơn thưa chị?
Lòng trắng bổ hơn, lòng trắng là tất cả những cái chất đạm là nó nằm trong đó là bổ hơn, và lòng trắng nó không có cái chất béo, nó rất là nhỏ. Còn lòng đỏ thì nó có được á, là cái chất, ví dụ như omega 3 thì nó sẽ nằm ở trong đó, và ví dụ như cái chất beta carotene là cái chất mà nó làm cho cái màu đỏ, vitamin A đó, thì nó nằm ở trong đó. Nhưng mà nếu mà nói chung á, thì cái lòng trắng nó bổ hơn.
Cũng như chị liệt kê ra thì cũng xin cho biết hết tất cả trong lòng đỏ có những cái chất bổ gì, trong lòng trắng có những cái chất bổ gì. Đạm là trong lòng trắng này, một protein.
Thì chính nhất á, lòng trắng á, là nếu mà còn sống á, là nó tới gần như 65%, 70% là nước. Đó là nếu mà nó còn sống. Thì khi mà mình luộc đi rồi á, thì cái chất protein nó kết hợp với nước thì nó đông đặc lại, thì mình thấy nó bắt đầu nó trắng và nó đặc lại. Rồi trong lòng trắng á, nó cũng có chất protein là đa số, nó có chất béo rất là nhỏ, nó cũng có chất vitamin như nãy mình có nói, đa số những cái vitamin D như cái folate, phosphorus phosphate, thì selenium, canxi này kia là nó nằm ở trong trắng nhiều. Lòng đỏ là nó rất là nhiều chất chất chất
Cholesterol.
béo, chất béo cholesterol, và nó có cái beta carotene là cái chất mà nó làm cho mình thấy nó đỏ hồng, nó cam. Nãy chị Trà My có nói vấn đề là cái màu hồng, thì không biết là Trà My muốn nói là cái lòng đỏ khi mình, cái lòng trắng khi mình đánh là màu hồng, hay là cái vỏ nó màu hồng.
Không, Trời My nãy đang thắc mắc là cái trứng ở ngoài cái vỏ hồng hay vỏ trắng tốt hơn á. Chị đã giải đáp cái đó rồi. Còn còn tiếp tục là những cái cách ăn trứng đó, thì có người nói là ăn trứng mà ăn trứng chín rồi không có bổ bằng là ăn trứng ốp la, trứng la cót hoặc là trứng hồng đào nửa sống nửa chín đó thì nó mới bổ hơn. Thì hồi xưa còn nói là ăn la cót là tốt nhất, là cái nấm hổi nó ra nó hút vô cái ruột đó là bổ nhất, thì không biết cái đó đúng hay sai.
Là sai. Vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng là tươi là tốt, lúc nào mình cũng nghĩ tươi là tốt, nhưng mà trong trường hợp này tươi là cũng chưa chắc là tốt. Là tại vì thứ nhất là nếu mà mình nuôi gà mà mình đi ra ngoài chuồng mình lấy tươi, cái đó là tốt, là tại vì nó tươi. Nhưng mà mình phải rửa cho thật là kỹ, là vì mình lấy từ trong chuồng gà ra. Ở trong công nghệ đó thì họ lấy xong rồi họ có qua những cái quy trình rửa, và người ta làm rất là kỹ, rồi người ta sấy cho nó khô, rồi lúc đó người ta mới bỏ vào cái hộp. Đó là nó rất là sạch sẽ, và mình có cầm nơi tay đi nữa nó cũng không có lây lan ra cái tay của mình. Nhưng mà nếu mình là đi ra ngoài chuồng gà, mình có cái farm mà mình tự nuôi lấy, thì mình sẽ cảm thấy rằng là nó còn ấm, nó còn tốt, nó còn tươi, thì nó cũng có cái phần là nó có cái mùi rất là thơm. Nếu mà quý vị có nuôi gà, quý vị sẽ thấy làm một cái ốp la, một cái đổ một cái trứng là nó thơm cả nhà luôn, thì cái đó là chắc chắn có. Nó qua những mỗi ngày đi thì cái mùi của trứng gà nó sẽ bớt đi cái mùi thơm của trứng gà, thì cái đó là mình có. Nhưng mà nói về cái dinh dưỡng và nói về cái độ mà mình thấy tốt hơn này kia đó, thì mình cẩn thận là cái phải nấu chín,
À,
nó sẽ
như
có
vậy
một cái
Được cái lợi là ăn mà nó tươi sống thì nó có hương vị, nhưng mà nếu mà ăn tươi sống thì nó sẽ có nguy cơ cho sức khỏe vì nó có nhiều vi khuẩn virus trong đó. Bây giờ người ta cái gì cũng khuyên là ăn là phải nấu cho chín, nấu sôi chín kỹ thì nên ăn, chứ còn nửa sống nửa chín hoặc là ăn sống thì nguy hại, rủi đâu đem
Thì
virus cho mình.
thành ra ví dụ như mình nói là hồng đào đó, thì nếu mà một người Sáp, thường thường Sáp họ làm cái hồng đào rất là tiêu chuẩn. Cái làm cái hồng đào đó là rất là khó, khó mà làm đúng qua cái mức mà nó vừa vừa chín tới, nó còn hơi hơi lỏng lỏng nhưng mà nó đã qua cái giai đoạn mà bảo đảm an toàn vệ sinh để mà mình ăn. Thì nếu mà quý vị muốn ăn kiểu đó thì quý vị nên tìm hiểu, hoặc là quý vị có một cái đồ đo nhiệt độ, thì thường thường là người ta khuyên là 71 độ C hay là 160 độ áp là cái nước mà mình luộc đó. Đấy, hoặc là cái môi trường mà mình nấu ăn cho cái trứng thì nó tới cái độ đó thì nó bảo đảm.
Vậy an toàn là 71 độ C hoặc là 160 độ F. Là cái nước luộc trứng đó hoặc là nấu đó, trong đổ bỏ cái cây nhiệt
Là
tế vô
cái
mà
trứng
thấy
đó,
được được cái nhiệt
hoặc
độ
là
đó
ngay
là
cả
tốt.
cái trứng, hoặc là ngay cả cái trứng nó đã tới cái nhiệt độ nó tốt. Lúc nãy Trà My có nói về cái màu hồng, thì mình cũng thưa qua là khi mà đập cái trứng ra mà mình thấy cái lòng trắng mà nó có màu hồng, lúc đó là nó đã bị hư rồi. Đó. Cái vỏ hồng nãy là mình nói khác, còn đây là khi mình đập cái trứng ra mà nó còn sống á, mà cái lòng trắng của nó mà nó có cái màu hồng hồng á, là nó hư rồi thì không nên xài.
Như vậy là những cái thói quen mà la cốt hay là offline gì đó là cái đó là cũng nguy hiểm lắm, là đưa virus vi trùng vô người. Thì bây giờ cũng đi.
Chỉ trừ khi nào mà mình bỏ vô trong một cái ly nước nóng thật là nóng, hoặc là một tô phở, một tô cháo thật là nóng, thì cái la cốt đó thì là ok, là
Đó, cho mình
nó
định thắc
ngừa.
mắc đó, tại vì có những thói quen là ăn phở nóng, ăn cháo nóng, đập cái trứng vô thì nên hay không.
Như cái người mình á, thì mình khuyên ăn giống như người đại hàng. Mỗi lần mà mình kêu một cái súp thì thường thường người đại hàng hay đưa ra một cái trứng, thì họ để trong cái sứ, một cái chung sứ nó nóng lắm, thì nhiều khi mình còn thấy cái súp nó còn nổi bọt, nó còn nóng lắm, thì cái sức nóng đó đó mình bỏ một cái trứng trứng vô, thì cái đó là cái cách tốt nhất, là nó vừa chín tới mà cái độ nó rất nóng là bảo đảm an toàn. Còn cái kiểu như mình là nếu mà cháo thường thường mình nấu nó sôi rồi mình múc ra nó cũng hơi hơi nguội rồi mà mình đập vô nó còn vẫn còn lỏng lỏng thì cái đó là mình không nên. Thành ra những người lớn tuổi, quý vị nào lớn tuổi thì thích ăn cháo mà lại thích đập trứng kiểu đó, thì mình khuyên là cứ luộc trứng chín đi rồi mình dầm vô trong cháo ăn, chứ đừng có đập. Đừng
Tại
đập.
vì sợ là không chín tới đó thì là vi khuẩn Salmonella là nguy hiểm cho sức khỏe, hoặc là virus cúm gia cầm H1N1, H2N2 nhiều lắm. Thành ra là chớ có ăn nửa sống nửa chín. Quý vị phải bảo đảm là cái trứng đó nó đạt được 71 độ C hoặc là 160 độ F thì mới được. Có nghĩa là nếu đập vô là cái ly nước của mình nó phải sôi sùng sục, nó còn ục như vậy thì mới đảm bảo. Bây giờ xin hỏi các cái cách chế biến trứng luộc rồi ốp la rồi omelette đó, hay là chiên hay là sao, thì loại nào là dinh dưỡng nhất cho sức khỏe?
Thật ra nó không có, nó chỉ có cái vitamin C là thường thường là khi nấu lên nó bị mất, nhưng mà trong cái trứng thì không có cái độ vitamin C, thành ra cái dinh dưỡng khi mình nấu nấu kiểu nào thì nó cũng còn giữ nguyên hết, nó không
Tức là
không có bị
nấu
mất
kiểu nào
đâu.
cũng dinh dưỡng như nhau. Rồi bây giờ ngoài cái cách chế biến thì còn những cái cách mà nó phân tư duy lên để cái trứng nó ăn ngon hơn. Thì ngoài trứng bình thường thì có cái trứng lộn, giống như là mình nói ra là hột gà, hột vịt gì cũng lộn, rồi thêm trứng muối nữa. Thì bây giờ trứng muối, trứng lộn, hột gà lộn, hột vịt lộn, hoặc là hột gà muối, hột vịt muối, dinh dưỡng nó có tương đương như là bình thường hay không, như là cái hột gà luộc hoặc là trứng luộc bình thường hay không?
Mình nói về trứng muối trước nha. Thì tại sao mình có trứng muối là tại vì thợ ông bà của mình á, thời xưa lâu lắm, mấy ngàn năm về trước ví dụ vậy đi, họ không có cái tủ lạnh để họ giữ, thì bắt buộc họ sẽ dùng cái muối ướp vô. Thường thường mình có thấy nữa là bỏ trấu, bỏ gì, hoặc là bỏ tro để mà nó có những cái chất nó thẩm thấu vô qua cái vỏ để mà nó giữ được lâu. thì chính vì vậy mà người ta dùng muối, thì cái vỏ của trứng mình thấy nó như vậy, nhưng mà nó có những cái lỗ mắt mình không thấy đâu, nhưng mà nó lỗ thì nó thẩm thấu được cái không khí vô, nó có thay đổi không khí để cho cái con gà nó nở ra, rồi thành ra vì vậy mà nó cũng thẩm thấu cái muối. Thì thứ nhất là trứng muối là không nên ăn, đó là mình nói thẳng là như vậy luôn, trứng muối không nên ăn vì cái lượng muối trong trứng muối nó rất rất là nhiều, mình theo như cái miệng mình nếm là mình đã thấy nó mặn rồi. À, bây giờ cái trào lưu bây giờ là cái gì cũng trứng muối, cơm chiên trứng muối nè, bánh bông lan trứng muối, và cái gì cái trào lưu đó thì mình phải cẩn thận, nhất là quý vị cao niên. À, quý vị nào mà đã không cần cao niên mà cái lượng máu của mình cao thì cũng phải cẩn thận, không có nên ăn những cái đó. À,
Cao
đó
huyết
là mình
áp thì
nói
chớ
trứng
ăn trứng muối à.
muối. Dạ, đó là mình nói trứng muối. Bây giờ mình nói hột vịt lộn hay là hột gà lộn, thì thật ra đó, nếu hôm qua mình cũng có điều tra, cách đây 2 ngày mình cũng có điều tra thử coi là bên hệ thống của Mỹ họ có phân tích cái dinh dưỡng của cái hột vịt lộn và gà lộn không, thì ở đây không có, cái đó là chỉ có người Á Châu, thành ra nó không có phải nhiều người ăn để mà cho ở Mỹ họ phân tích để mà mình có cái thông tin đó. Nhưng mà cái thông tin mình được biết á, là đương nhiên là cái lòng trắng nó trở thành một cái con ở trong cái gà lộn hay vịt lộn rồi, thì thường thì nó đã tích tụ nhiều hơn cái chất đạm. Thì cái dinh dưỡng nói chung, cái dinh dưỡng của gà lộn hay vịt lộn thì nó hơn cái dinh dưỡng của một cái trứng bình thường. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu, cái con mà nó bắt đầu có lông, khi mà mình lấy cái con lộn ra mà có lông, thì cái lông đó nó đã lấy rất là nhiều cái protein rồi để làm cái chất carotene. Thì thành ra khi mà cái con nó đã có một lông một cánh rồi, thì cái chất đạm của mình nó lại bị giảm, vì nó vô hết trong cái lông, mà cái lông đó là mình ăn không có tiêu đó. Thì thành ra mình ăn không tiêu thì nó mình sẽ đi ra thôi, nhưng mà nó không có bổ béo gì hết. Thành ra khi ăn lộn á, là nó phải trước khi cái con nó mọc lông thì dinh dưỡng nó tốt.
Ok, trứng gà lộn, trứng vịt lộn trước khi là cái con gà đó nó mọc lông ra thì nó tốt. Rồi hồi xưa cho mình cũng có nghe người ta nói là ăn trứng hột gà hột vịt lộn tốt hơn là hột gà hột vịt luộc, thì nó cũng có cơ sở phải không ạ? Dạ rồi, bây giờ mình nói là lộn với lại muối thì lộn tốt hơn, nhưng mà lộn đừng có lộn tới mức mà nó quá ra thành cái con mọc lông mọc cánh rồi thì không nên. Dạ, còn muối là họ không tốt, hoàn toàn không tốt, là vì muối nó quá nhiều thì bây giờ người ta kêu cử muối, tại vì ăn muối chừng nào thì cao huyết áp chừng đó, tim mạch bệnh bệnh tim chừng đó, rồi từ bệnh tim nó ra đột quỵ nữa, thành ra nó nguy hiểm, nên người ta cử mặn cử muối, cho nên là ăn hột vịt muối hột gà muối là nó không nên, là vì nó muối rất là mặn, phải muối nhiều thiệt là nhiều thì nó mới giữ được cái trứng đó, nó thành trứng muối, nó đông cái lòng đỏ đông lòng trắng lại đó quý vị. Dạ, thành ra chớ có ăn trứng muối, người trẻ bình thường chớ có lạm dụng, còn người đã bệnh rồi thì chớ có ăn.
Ví dụ như Trung Thu mà một cái bánh mà 2 cái trứng muối, thường thì Việt Nam hoặc Á Châu mình nó càng trứng muối trong đó càng nhiều thì càng mắc, cho nên cho rằng là một cái bánh Trung Thu hai hoặc là bánh dẻo mà 2 cái trứng muối mắc tiền hơn thì cái chớ có ăn, dạ cái đó nguy hiểm lắm.
Còn nhiều khi một cái bánh bông lan bây giờ là tới 12 cái trứng muối trên đó
Đúng.
này.
Vừa trứng muối rồi vừa còn thêm trà bông nữa, cũng làm thứ mặn nữa, dạ thì cẩn thận.
Dạ. Bây giờ thắc mắc là trứng gà với trứng vịt cái nào bổ hơn ạ?
Từ trứng vịt bổ hơn,
Trứng vịt
trứng vịt
bổ
thì
hơn.
bổ hơn.
À.
Trứng vịt với cái chất mà B12, cái vitamin B12 thì nó gần như 6 lần hơn cái trứng gà. Rồi cái chất mà folate đó, là thường thường là quý vị mà có bầu đó, thì người ta bác sĩ hay cho uống thuốc thêm folate. Mình cũng cần folic acid, folate đó thì nó lại thêm, nó là 2 lần trong trứng vịt đó, là nó cao hơn trứng gà. Rồi cái chất sắt đó, là 3 lần cao hơn trong trứng gà. Cái chất đạm cũng cao hơn, chất chất béo cũng cao hơn, nhưng mà những cái chất kia nó cao hơn nhiều. Có mình nãy mình có nói là chất béo trong trong cái hột vịt cao hơn hột gà, nhưng mà cái cholesterol đó nó tới cũng gấp 2 lần. Trong cái thống kê mình có ghi ở đây là tới 276%, có nghĩa là nếu trong một ngày người ta nói là mình ăn quá lắm là 100% cholesterol trong một ngày, là cái lượng bao nhiêu đó người ta nói là ví dụ mình ăn thì mình phải tính là maximum là mình chỉ ăn 100% đó là mình tốt á, thì nó tới 276%, có nghĩa là một khi lòng đỏ của hột vịt thì nó rất rất là nhiều cái cholesterol, cái gì nó
cholesterol gấp
cũng gia
đôi
tăng
cái hộp lòng đỏ của hộp gà.
rồi.
Thì bây giờ nãy giờ chị nói như vậy là thấy cái hộp vịt á, cái gì nó cũng, cái chất nào trong cái trứng nó cũng gấp đôi, nó cũng cao hơn cái hộp gà hết, kể cả cholesterol. Thì bây giờ nói cái hộp gà với hộp vịt cái nào tốt hơn, thì hộp vịt nó tốt hơn là vì nó dinh dưỡng hơn, nhưng về mặt cholesterol nó cũng nhiều hơn, như vậy thì
Tai hại
cũng
hơn.
là hại hơn. Thành ra nếu mà ai cử cholesterol, ai không thích cholesterol thì chớ ăn hộp vịt, chỉ ăn hộp gà thôi.
Ở Việt Nam á, thì mình thấy không biết là bây giờ như thế nào, mình nghĩ cũng giống như hồi xưa lúc mình có Việt Nam là hột vịt nó rẻ hơn. Hột vịt nó sẽ rẻ hơn hột gà. Hột gà là giống như là một cái gì đó xa xỉ, cuối tuần mình mới được ăn bánh mì ấy, là hồi xưa. Bây giờ thì mình không dám mình nói là bây giờ như thế nào. Đối với bên Mỹ thì hột vịt mắc hơn, bên này không có cái nhu cầu để mà nuôi vịt, để mà lấy vịt, người ta nuôi gà và có gà nhiều. Thì ở bên này thì hột gà mình thấy bán ngoài đầy ngoài chợ, hột vịt thì rất là hiếm.
Hiếm cho nên nó mắc chứ không phải là cái gì hết, nhưng mà người ta hiếm là tại vì người Mỹ họ
Không
cũng sợ
ai ăn,
cholesterol.
với lại cũng không ai ăn nhiều, thành ra người ta cũng không có nuôi, hoặc là không có cái nhu cầu để mà người ta khai thác vô để mà sản xuất nó.
Có người thắc mắc một cái này người ta cũng truyền miệng nhiều, tức là ăn trứng mà buổi sáng ăn điểm tâm thì sẽ giúp giảm mỡ, đúng hay không ạ?
Không. Thì vì cái lượng mỡ của trứng nó nạp vô của mình buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, gì cái lượng mỡ nó giống nhau.
Bây giờ nói về cái cách bảo quản và chế biến sao để mà được cái dinh dưỡng của cái trứng toàn diện đầy đủ nhất, thì xin hỏi là bảo quản như thế nào? Có người để trứng ngoài gác bếp, có người để trứng trong tủ lạnh, có người để trứng năm dài tháng rộng 3 4 tháng. Thì không biết là bảo quản bao lâu là tối đa, và bảo quản như thế nào là tốt nhất?
Bình thường á, là cái cơ quan mà về sức khỏe ở bên Mỹ á, là cái gì mình không có được để quá 4 tiếng ở ngoài cái không khí bình thường đó, thì thành ra mình cũng áp dụng cho trứng là không nên để quá trong cái nhiệt độ bình thường là 4 tiếng. Đối với Việt Nam là mình không có gọi là nhiệt độ bình thường, Việt Nam rất nóng rồi, thành ra Việt Nam á, là mình cứ cho là không quá 3 tiếng đi đó. Thì thành ra nếu mà mình mua ở chợ, cái ở Việt Nam mình á, nếu mà mình đi ở siêu thị á, thì nó trở thành là cái trứng công nghiệp rồi. Còn nếu mà mình mua ở chợ, mà mình đi chợ mỗi một ngày á, thường thường người ta thâu thâu gặt hái được ở ở nhà nông rồi người ta đưa ra trong ngày liền, thì như vậy á, là nó đã chuyên chở đi cả vài tiếng rồi. Nếu quý vị mua về thì quý vị nên bỏ vô tủ lạnh liền đó, tìm cách nào mình làm đi, tại mình không có biết. Nếu mà mình đi chợ buổi trưa là tất nhiên nó đã cả trên 5 tiếng rồi, không có nên để trứng ở ngoài. Đó là điều thứ, nếu mà mình lỡ để nguyên một ngày rồi á, thì lập tức phải đi nấu luộc hay làm gì, chứ còn không có nên để mà ok thôi bây giờ bữa nay mình để quên ở ngoài rồi, thôi bây giờ mình để đi rồi sáng mai mình làm, thì mình cái đó là phải bỏ đi, không nên. Hay là tại vì nó có những cái vi trùng nó thẩm thấu vô trong đó và nó tiếp tục sinh sôi nảy nở.
Tức là trứng là phải nên để ngăn mát tủ lạnh đó. Bây giờ thì có siêu thị thì trứng nó nằm trong ngăn mát tủ lạnh để yên tâm hơn, chứ Trầm Nhiên thấy hồi xưa những cái ngôi chợ bán trứng ở ngoài chợ nóng lẫy nắng nôi, người ta để mấy tiếng từ sáng tới tối, và nhiều khi cũng chưa bán ngày mai bán tiếp như vậy nữa, thì cái trứng đó chắc nó không bảo đảm.
Thì thường thường là mình mua mình cũng không biết được, vì vì người ta bán hàng thì chỉ có người bán hàng mới biết, người ta bán còn dư lại thì sáng mai người ta sẽ để cái đó để bán trước, mình cũng không có biết. Thực ra cái đó thực nói thực được ra sữa, những cái gì mà về sữa và trứng nên mua ở trong tủ lạnh,
Là về
tức
cất
như
trong tủ lạnh. Rồi
nếu
bây
như
giờ tôi cất
mình
trứng ở trong tủ lạnh, tôi cất được 1 tháng 2 tháng tôi ăn vẫn không sao không?
bình thường á, là trứng có thể giữ được khoảng 1 tháng. Nếu mà quý vị để lâu á, cũng không đến nỗi, nếu mà có hộp kỹ đàng hoàng á, thì lâu hơn 1 tháng cũng không đến nỗi. Nhưng mà mình sẽ thấy là cái chất lượng của trứng khác hẳn hoàn toàn khi mà nó quá hơi cũ á, mình đập ra cái lòng trắng nó chảy như nước á. Đó. Khi mà trứng tươi á, thì mình đập ra mình sẽ thấy cái lòng trắng á, nó có chút xíu à, nó dính vô trong cái lòng đỏ, là tại vì nó tươi quá. Thì cái đó là mình tốt, nhưng mà cái ví dụ mình đổ mình đổ hột gạo apply đi thì cái trứng nó sẽ có chút xíu à, tại vì nó tốt nó tươi quá thì cái lòng trắng nó còn dính với lòng đỏ, nhưng mà nó càng ngày nó càng càng già đi, càng ngày nó càng cũ đi thì cái lòng trắng nó sẽ xòa ra, nó sẽ lỏng đi.
Về mặt
Thì
dinh dưỡng nó có bị hao hụt gì không ạ?
Dạ, dạ, dinh dưỡng nó sẽ bị mất dần đi, những cái vitamin, những cái gì đó là qua năm tháng qua ngày đi thì nó cũng sẽ mất dần đi, thì tới hồi đó là mình cái chất lượng và cái dinh dưỡng mình cũng không còn được nhiều, và thường thường cũng không có nên mua mà dự trữ quá lâu. Dạ, thì thường 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 nếu mà trong chợ mà mình đi ở chợ mà người ta để trong mấy cái rổ thúng thì thường thường người ta bán trong ngày, mình mua về thì mình ăn trong một tuần. À, mình để trong tủ lạnh, mình cất kỹ, rửa kỹ. À, thường thì mình nghĩ là người ta lấy từ trong nhà 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 nông ra, người ta chỉ lau thôi chứ người ta không có rửa kỹ đâu. Mình thấy nó sạch sẽ nhưng mà thực sự người ta lau chứ người ta không, tại vì người ta sợ rửa thì sẽ hư đó. Thì thành ra mình về là mình nhớ phải rửa cho kỹ xong rồi mình mới bỏ lại, rồi lau kỹ bỏ lại trong tủ lạnh thì để được lâu. Còn nếu mà mình mua của công nghệ đó thì người ta đã có một cái quy trình rửa rồi thì nó giữ được lâu hơn.
Và trước khi mình chế biến mình cũng phải rửa không ạ?
Không, nếu nếu mà mình mua của ngoài chợ mà mình không có thấy để trong hộp mà tất nhiên là giống như công nghệ đó thì mình phải nên rửa cho thật kỹ để mình để vô tủ lạnh. Điều thứ nhất á, là nếu mình không rửa thì những cái con vi khuẩn vi trùng nó sinh sôi nảy nở, nó sẽ lây lan hết những cái thực phẩm ở trong tủ lạnh mình luôn. Thì đó là mình phải phải rửa rồi mình bỏ vô. Một khi mình đã rửa rồi thì khi mình xài mình không có cần phải rửa lại. Còn cái của công nghệ đó thì người ta đã rửa rồi, người ta làm sạch hết rồi thì không cần phải rửa.
Yên tâm hơn. Dạ, đó là nói về cái cách bảo quản và chế biến rồi, thì bây giờ họ nói về cái cách nấu sao cho bổ dưỡng. Thì cái gì cũng ăn chín nấu sôi thôi quý vị, trứng chín vậy tốt hơn là cái trứng nửa sống nửa chín hoặc là trứng sống nhân răng thôi quý vị. Rồi bây giờ những thắc mắc của quý khán thính giả, ăn trứng nhiều quá bị bệnh gan có đúng hay không?
Không, cái gan nếu mà người ta hay suy nghĩ rằng là tại vì cholesterol thành ra nó liên quan tới gan, cái bộ phận gan trong cơ thể mình á, là cái bộ phận mà nó tạo ra cholesterol, thì thành ra nếu mình ăn nhiều cái lòng đỏ đó thì nó tăng thêm cái cholesterol chứ nó không có hại gan.
À, có người đây thắc mắc là cái trứng mà có cái vỏ mà nó màu nâu thì nó tốt hơn cái trứng cái vỏ màu trắng. Đúng hay
Thì
sao?
nãy mình có nói đó, thường thường bình thường là con gà đi bộ đó, nó cái giống của nó và cái thực phẩm của nó tạo ra làm cho cái vỏ nó màu nâu, thì nếu mà bình thường thì nó sẽ tốt hơn là cái công nghệ. Nhưng mà nếu mà mình mua và mình thấy trên cái hộp của công nghệ, gà công nghệ mà họ ghi là omega 3 hay là họ cho thêm chất gì ghi trong cái label đó, cái bao bì người ta ghi, thì cái đó nó sẽ tốt hơn cái gà đi bộ.
Dạ. À, xin hỏi tôi không có ăn thịt cá gì hết thì tôi có thể ăn một ngày bao nhiêu cái trứng?
À, quý vị có thể ăn 4-5 cái trứng rất là tốt, không sao hết, chỉ trừ cái đừng có ăn lòng đỏ quá nhiều. Đừng ăn quá nhiều, nếu mà quý vị mà đang hỏi đó là một cái cơ thể bình thường khỏe mạnh thì không nên ăn quá 2 cái lòng đỏ. Còn lòng trắng ăn bao nhiêu cũng được.
Là một ngày
Mình
đó quý vị.
có dạ như mình có một em học trò là gọi là vegetarian đó, tức là ăn chay đó, thì buổi sáng đó, là em lúc nào cũng ăn 4 cái lòng trắng trứng và 2 cái lòng đỏ, là ăn luôn cho tới trưa rồi ăn salad, thì cái đó là đầy đủ dinh dưỡng trong một buổi 4-5 tiếng đồng hồ làm việc đó. Dạ, thì thành ra không sao hết, chỉ trừ cái để ý cái lòng đỏ thôi.
Có người thắc mắc là ăn trứng ngỗng là thông minh đúng hay sai? Hồi xưa cái thấy mấy bà bầu được khuyên ăn trứng ngỗng cho con đẻ ra nó sẽ thông minh.
À, dạ, cái đó chắc mình không dám trả lời, là tại vì thứ nhất là mình phải nhìn vô cái người ta phân loại á, thì giống như trước khi mà mình nói là trứng vịt tốt hơn trứng gà thì mình đã phải vô nghiên cứu mình coi thử là cái độ nó như thế nào, người ta có cái phân loại. Thì ở Mỹ ở đây không có cái nhu cầu ăn trứng ngỗng cho nên người ta không có phân loại cái trứng ngỗng, thì mình không dám nói là nó tốt hơn hay nó xấu hơn, nhưng mà mình chỉ biết một điều là trứng ngỗng nó rất là bự, bự hơn trứng vịt nữa, thì cái độ dinh dưỡng mà mình dung nạp nếu nó bằng với hột vịt hột gà thì là mình được nhiều hơn. Và cái đó là mình có thể mình nói với quý vị là như vậy, thì nó tốt, thì nếu thật sự là tốt hơn chỉ trừ là nếu mình ăn cái lòng đỏ nó lớn hơn thì cái lượng lượng béo nó nhiều hơn.
Cholesterol cũng lớn hơn.
Dạ. Đó.
Dạ, bây giờ trứng gà đẻ và trứng có gọi là tia cực tím laser nên ăn loại nào? Laser nó sát trùng, còn cái kia thì không có, đúng không?
Theo như mình biết thì người ta không có dùng laser để làm cái gì với trứng hết á. Thì đã không mình không Đang không có hiểu được câu hỏi là laser ở đây là laser là như thế nào. Theo như ở trong công trình á, thì người ta có thể dùng tia cực tím để mà soi để mà thấy được nó có vi khuẩn hay không hoặc là một cái gì đó, thì khi nào người ta cần người ta mới, chứ còn trong công nghệ người ta có dùng cái tia cực tím gì đâu. Nhưng người ta có dùng một cái phương thức là, mình có nhớ là ở Việt Nam, nếu quý vị có nhớ mà muốn biết cái trứng nó già hay là nó non đó, thì đưa lên cái ánh sáng để mà thấy cái không khí ở trong đó, cái bọc khí ở trong đó, nếu mà cái phần mà khí mà nó nhiều thì tất nhiên là cái trứng gà nó già. Thường thường cái đó là cái mẹo hay hay đi mua hộp bình lộn là như vậy đó. Thì bây giờ bên công nghệ đó, người ta làm cách nào để người ta biết mà cái trứng nó chạy chạy, thì người ta sẽ để cái đèn ở dưới, nó gọi là candle light technique đó. Tất nhiên là thì người ta dùng cái đèn là cái đèn thường thôi, chứ không phải là UV light hay là cực tím hay là cái gì hết. Nó chỉ là một cái chỗ để mà soi cho mình thấy, để mà cái máy nó lựa ra thôi, thì chứ mình không nghĩ là họ dùng tia cực tím gì hết.
Vì thời gian hết rồi, giáo sư chỉ cho Trà My tới 7:15 và bây giờ là 7:15 giờ Cali rồi, thì Trà My thấy cũng còn nhiều câu hỏi. Xin lượt qua những cái câu nào quan trọng mình trả lời một câu nữa rồi mình sẽ chấm dứt chương trình, vì ngay sau đây giáo sư còn phải đi dạy học. Dạ, trứng bắc thảo. Dạ, thì ngoài cái chuyện là ướp muối thì bắc thảo người ta nói là có năm thảo dược hay cái gì đó, thì không biết bắc thảo nó có tốt, nó có bổ không so với
Thật
trứng thường?
ra thật ra bắc thảo nó sẽ tốt hơn trứng thường, vì nó ướp, mình không biết hết tất cả những thành phẩm để người ta ướp vô, tại mình chưa có làm, mình chưa cũng không có nghiên cứu là cái chất bắc thảo nó có những cái gì. Nhưng mà mình biết đó, người ta có thể là người ta dùng tro, ngoài những cái chất người ta ướp thì người ta dùng tro người ta giữ nó. Vì mình nhớ là khi mình thường thường hồi xưa ở Việt Nam dùng cái bắc thảo thì mình bóc cái lớp ở ngoài tro trước, rồi lúc đó nó hơi đen đen rồi nó mới luộc lên, hoặc là cắt cắt có thể nhiều khi cắt sống hay gì đó. Thì cái tro đó nó có rất là nhiều chất khoáng, nó không có nhiều vitamin mà rất là nhiều chất khoáng. Những cái chất khoáng nó sẽ thẩm thấu vô, và chính vì vậy cái chất khoáng đó nó làm cho cái màu của cái trứng nó ngả màu. Dạ, thì nhưng mà mình khuyên là cũng đừng có ăn giống như có một số người, người ta cắt ra mình thấy cái lòng đỏ của nó đã ngả màu xám rồi, nó hơi nhão nhão đó, thì mình cứ khuyên là nếu mà luộc lên,
Luộc chứ đừng đừng có ăn sống. Dạ.
dạ, nhưng mà nó sẽ có nhiều chất chất khoáng nhiều hơn.
À, tức là nó có bổ không thì nó bổ được cái chỗ là nó nhiều chất khoáng hơn là
Dạ,
trứng thường.
còn cái
Dạ.
chất đạm hay cái gì chất đạm thì luôn luôn lúc nào nó cũng giữ thôi, nó không có mất đi đâu. Nhưng mà vitamin thì mình không có biết là nó có nhiều hơn không, nhưng mà chắc chắn một điều là chất khoáng nhiều hơn.
Chất khoáng mineral nhiều hơn. Dạ. Xin hỏi ở đây là trứng cút á, ăn nhiều trứng cút có sợ cholesterol không?
Dạ không đâu, nó nhỏ xíu à. Dạ,
Dạ.
chứ không không đến nỗi gì đâu. Dạ.
Dạ, hồi nãy cái người mà hỏi về UV đó, họ có bổ sung thêm là có cái máy sát trùng bằng UV đúng hay không?
Thường thường máy sát trùng là để làm những cái chất khác, chứ còn không có dùng UV để trong cái trứng đâu ạ.
Dạ,
Dạ,
amino
trứng
acid.
trứng
Dạ, amino acid mà hồi nãy giáo sư có nhắc tới là có trong 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 trắng hay là trong trong đỏ?
ăn trong thằng trắng.
Dạ, trong trong trắng là chất đạm đó, amino acid 20 cái
Dạ.
amino acid trong trong trắng. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh rất là nhiều, thời gian đã hết rồi. Mặc dù câu hỏi cũng còn nhiều lắm nhưng mà chương trình cũng phải dừng lại để giáo sư trở lại với ngày làm việc bình thường, và ngay sau đây chúng tôi có chương trình y tế câu chuyện kinh tế với tiến sĩ Khương Hữu Lộc nữa, thì mong quý vị đừng rời máy. Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình khoa học thực phẩm về môi trường tối thứ sáu hàng tuần từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA và YouTube VOA tiếng Việt để mà có được những cái thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe, về môi trường, để bảo vệ cái cuộc sống của mình càng ngày càng chất lượng hơn. Một lần nữa cảm
Dạ.
ơn giáo sư khoa học thực phẩm Đan Trịnh từ California đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích trong chương trình hôm nay.
Dạ, sư xin kính chào quý vị, thì cũng sắp hết Tết rồi, nhưng còn một cho nên cũng chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, và cũng chúc chị một năm mới thật là bình an. Trà My xin hẹn gặp lại giáo sư Đan Trịnh và quý khán giả trong chương trình tối thứ sáu tuần sau. Trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.